Hồng Liên Bảo Giám, chương 1362, tình báo, góc truyện audio.com, Tô Kính hơi hối hận, săn sát thần linh đạt được hồn tinh gì đó nhưng không tận lực giữ lại, mất đi giá trị vốn có. Về phần thần cách dùng để đối phó khế ước giả cũng đầy đủ nhưng Tô Kính sẽ không dùng. Nếu như lục đạo thần giám không phải kết nối làm một thể với hắn, hắn thậm chí muốn trực tiếp sử dụng lục đạo thần giám tìm kiếm bí mật của khế ước giả. Tô Kính có tình báo, Tô Mộ truyền tin tức. Tình báo gì, người không phải bảo thần lâm chế tạo 4.000 vạn khôi lỗi trùng sao? Đúng vậy, Tô Kính thật có mệnh lệnh này, khôi lỗi trùng không có năng lực chiến đấu, nó dùng thu thập tình báo. Loại khôi lỗi cỡ nhỏ này trải qua Tô Kính thiết kế sẽ không hấp dẫn ánh mắt của người khác, xây dựng phù văn hạch tâm, bên ngoài còn có giáp xác, huyết nhục, cánh các loại đồ vật. Mỗi khôi lỗi trùng, tuổi thọ chưa đủ 1 năm, tác dụng duy nhất chính là ghi chép âm thanh, hình vẽ, nguyên khí chấn động, tất cả đều nằm trong phạm vi điều tra. Bởi vì bị động tiếp nhận, tính cơ hội rất cường, khả năng bị người phát hiện không lớn, khả năng tiếp cận mục tiêu cũng nhỏ đi, chế tạo số lượng lớn không có ý nghĩa. 4.000 vạn khôi lỗi trùng giải ra chung quanh, đây là chi tiêu cực lớn, còn không rẻ hơn chế tạo tuyệt phẩm đạo khí, thứ này không tính là pháp bảo. Tô Kính không nghĩ tới khôi lỗi trùng lại mang kinh hỉ cho hắn. Tô Mộ đến tay là 4 hình vẽ, 2 phần âm thanh, còn có 1 phần số liệu nguyên khí chấn động, đó là thời điểm khế ước giả tới thế giới này tạo thành không gian chấn động, nó rất có giá trị. Âm thanh tình báo cũng bị khôi lỗi trùng đạt được, còn lại là khôi lỗi trùng phi hành đạt được. Tất cả mọi người đi vào phòng Tô Mộ. Tô Mộ mở vô thần chi vực ra, mọi người quan sát hình ảnh trong vô thần chi vực trước. Hình ảnh đầu tiên là tràng cảnh chữa thương. Một khế ước giả ăn mặc ca ẩn áo mục sư đang xé quyền trục trị liệu cho khế ước giả khác. Sau đó khế ước giả nửa người nát bấy lại khôi phục nhanh chóng. Trọng Nguyên sợ hãi thán phục bởi vì lực lượng thần thuật quyền trục còn thấp hơn thần thuật của nàng nhưng có lực lượng chữa trị tương đương thần thuật thần cấp. Phần hình ảnh thứ hai là tràng cảnh chiến đấu, 2 tiểu đội khế ước giả va chạm với nhau sinh ra xung đột, trong đó 1 tiểu đội 8 người toàn diệt tiểu đội 12 người. Hình ảnh thứ ba là khế ước giả triệu hoán binh sĩ, khế ước giả sử dụng ma pháp trận cố định và trực tiếp phóng trên mặt đất, sau đó xuất hiện cổng không gian, từ bên trong có gần 1.000 binh sĩ ra ngoài. Những binh lính này còn tinh nhuệ hơn binh sĩ Tô Kính gặp được, thậm chí còn vượt qua địa ngục đạo binh của hắn. Hình ảnh thứ tư là khế ước giả dùng cơm và nói chuyện phi ầm với nhau. Đáng tiếc khôi lỗi trùng phân công khác nhau, phần hình ảnh này không có âm thanh, không biết khế ước giả nói cái gì. Đạo môn có đạo thuật, có thể thông qua ngôn ngữ ma pháp hiểu ra, vấn đề là phải có mục tiêu thi pháp, đối mặt hình ảnh thì chẳng làm được gì. 4 phần hình ảnh đều có thời gian ngắn, có thể thong dong quan sát khế ước giả hàng ngày. Đối với đám người Tô Kính mà nói có ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa khế ước giả có chém giết lẫn nhau, hơn nữa tràng diện không chết không ngớt, từ đó làm bọn họ kích thích thật lớn. Vốn cho rằng khế ước giả là một đám người phối hợp lẫn nhau, không nghĩ tới khế ước giả lại cạnh tranh tàn. Góc truyện audio.com, khốc như thế, giống như vu sư bồi dưỡng quỷ vật, dưỡng quỷ chi thuật ngay cả mang sơn đạo phái cũng không truyền tới hiện tại, bởi vì chết rất nhiều người. Khế ước giả, muốn dưỡng quỷ phải chém giết lẫn nhau, đối ngoại khuếch trương chỉ cần có số lượng đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng có thể bồi dưỡng rất nhiều. Đây không phải trò chơi thần linh, đây là chiến tranh chính thức. Tô Kính lúc này cũng lý giải vì sao hoàng đế bệ hạ lại cẩn thận như thế. Chỉ cần tìm không thấy đại bản doanh khế ước giả, như vậy khế ước giả sẽ vô cùng vô tận dùng phương thức quả cầu tuyết lớn mạnh bản thân. Tô Kính xác định những khế ước giả chết đi, linh hồn cũng không có chính thức biến mất, còn có thể bị phục chế ra. Có thể chế tạo linh hồn phải có cảnh giới tiên đế. Đối thủ của mình là cảnh giới tiên đế sao? Lại nghe 2 đoạn âm thanh, thần sắc mọi người ngưng trọng. Tô Kính cảm thấy đối thủ chưa chắc là tiêu chuẩn tiên đế, bởi vì chính mình thông qua thủ đoạn cấp thu nghe trộm và tê được bí mật hoàng đế bệ hạ cũng không có. Đoạn nói chuyện đầu tiên, đám người Tô Kính xác định một việc, những khế ước giả này tới từ thế giới giống nhau. Thế giới kia bị phân cách thành vô số vị diện cung cấp khế ước giả sinh tồn. Khống chế những khế ước giả này là gia hỏa gọi là chủ thần. Mỗi khế ước giả tiến vào chủ thần không gian, đều là người bình thường sẽ phát triển trong 1-2 năm, tốc độ phát triển tương đối khủng bố. Người thế giới thần châu trừ phi ăn tiên đan, nếu không có khả năng trong 1-2 năm đạt tới cảnh giới kim đan. Kết cục ăn tiên đan không có gì tốt, đa số là chết mất. Cũng chỉ có người huyết mạch cường hãn như Tô Mộ mới có thể sống sót khi ăn tiên đan. Đoạn đối thoại thứ hai vô cùng đặc sắc. Trong đoạn đối thoại này, đám người Tô Kính càng phân tích ra nhiều thứ, chính là những khế ước giả này dùng phương thức nhiệm vụ tiến vào trong thần quốc phụ thuộc. Đối với khế ước giả mà nói, tiêu diệt lực lượng phản kháng sẽ cầm được ban thưởng. Những phần thưởng này có thể trực tiếp tăng lực lượng của khế ước giả lên, cũng có thể giúp khế ước giả đổi đạo cụ cường đai. Làm cho đám người Tô Kính giật mình là khế ước giả tiến vào một thế giới bị phân phối tại khu vực khá nhau, không phải tùy cơ hội mà vô cùng có tính nhắm vào. Lần này khế ước giả tiến vào thần quốc phụ thuộc lại có nhân số vượt qua 10 vạn. Nói cách khác, nếu như hơn 10 vạn khế ước giả không chết, hơn nữa có thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải cung cấp 10 vạn trang bị, còn phải gia tăng thực lực của 10 vạn người. Thủ đoạn này quá cường đại, Tô Kính cũng không có thế lực như thế. Hơn nữa đây chỉ là một đám khế ước giả đi vào đây mà thôi, trước kia có không biết bao nhiêu khế ước giả xâm lấn. Trước mắt tiến vào khế ước giả còn không tính là tinh nhuệ, một đám khế ước giả sớm nhất dứt khoát hủy diệt thần thánh thần hạch tâm của thần quốc. Cách chương.